Xin mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thiết lập sự cảm thông. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày, không nói chắc đại chúng cũng thấy, cũng nghe, cũng biết và kể cả bản thân chứng kiến nữa. Những cảnh lời qua tiếng lại giữa những người thân của mình, tức là muốn nói đến giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, giữa anh em thân bằng quyến thuộc, kể cả hàng xóm của chúng ta. Sở dĩ mà có lời qua tiếng lại, lời nặng tiếng nhẹ cho nhau á, là do vì không có sự cảm thông. Mặc dầu trong cuộc sống hiện tại này, nhất là một xứ văn minh như ở Hoa Kỳ, điện thoại bàn, điện thoại di động, TV, nói chung là tất cả mọi phương tiện truyền thông rất là đầy đủ, nhưng mà có nhiều khi con không nói chuyện được với cha mẹ, nhiều khi không nói được, mặc dầu là ở chung nhà, ngồi ăn chung bàn, đi ra gặp mặt, đi vô đụng đầu nhau, nhưng mà không nói được. Nếu mà muốn nói chuyện gì đó, có nhiều khi phải viết giấy để trên bàn ấy. Rồi ai có muốn đọc thì đọc, muốn hiểu sao hiểu. Do vì là không hiểu nhau, do vậy mà truyền thông mặc dầu đầy đủ phương tiện, nhưng mà vẫn không truyền đạt được những ý của mình đến cho những người thân của mình. Trong chiều hướng tạo sự cảm thông cho nhau để mà sống cuộc sống an vui hạnh phúc, chúng ta nên thiết lập một sự cảm thông. Có thiết lập một sự cảm thông như vậy, trong đời sống ngày thường, chúng ta biết có những lúc chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, có những ngày chúng ta cảm thấy bực dọc khó chịu do vì nhiều vấn đề. Bởi vì cuộc sống là nó muôn mặt, là một con người trong xã hội phải đối diện với tất cả nhiều khuynh hướng. Bên ngoài xã hội cũng có, mà bên trong những vấn nạn của gia đình, con cái, chồng vợ với nhau cũng có rất là nhiều. Có những vấn đề Và những trạng thái này có thể nó làm cho chúng ta mất chánh niệm, và có từ lúc khi mà chúng ta mất chánh niệm á, nó có những cách hành xử vụng về, thiếu sự chú ý, cho nên chúng ta gây ra những sự hiểu lầm, những buồn phiền ngoài ý muốn. Chính trong những lúc đó chúng ta nói ra những câu nói làm cho người thân của chúng ta hoặc là những người chung quanh đau buồn, nhưng mà thực sự trong tâm của chúng ta không muốn nói những câu nói đó. Hay là chính lúc đó chúng ta có những cử chỉ thiếu nhã nhặn, những cử chỉ làm cho người thân của chúng ta đau khổ, làm cho những người chung quanh thấy rất là khó chịu, nhưng mà thực sự chúng ta không muốn làm những cách kỳ cục như vậy. Chúng ta có đủ thông minh, có dư thông minh, có khả năng và dư khả năng, và biết rằng nếu chúng ta nói những lời đó hoặc là nếu chúng ta làm những cách hành động như vậy thì chúng ta sẽ gây đổ vỡ trong chúng ta và giữa những người thân của chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta biết vậy đó, hiểu được những nguy hiểm của sự đổ vỡ, nhưng mà là không kiểm soát được. Cuối cùng chúng ta cũng đã nói những lời nói khó nghe, đã làm những hành động khó thương và đã gây nên những đổ vỡ. Ngoài ý muốn của chúng ta. Nhưng mà khi làm như vậy rồi đó, sau khi tạo ra những đổ vỡ rồi, chúng ta sẽ ân hận. Rất có thể chúng ta tự giận mình, tự trách mình. Phải nói là giận mình, trách mình là thành thật. Và cũng thành thật tự hứa hẹn là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tự bản thân hứa hẹn rằng nếu có những cố sự như vậy xảy ra, chúng ta sẽ không nói những lời nói khó nghe nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ có những thái độ, những hành động kỳ cục đó nữa. Hứa hẹn rất là kỹ càng. Kỳ sau không có tái phạm. Sự hứa hẹn đó, sự suy tư đó, chúng ta rất là thành khẩn, rất là thành thật với chính mình. Mặc dù là trong những lúc cố sự nó xảy ra, chúng ta có những giây phút tự hứa, nhưng mà rồi cuối cùng một cái ngày xui nào đó, hay là một ngày mà quỷ nhập ma ám nào đó đụng chuyện, là mình vẫn cứ nói ra lời nói khó nghe. Đụng chuyện là chúng ta vẫn cứ có những hành động kỳ cục, những cách nói tương tự như vậy, và chúng ta lặp lại những hành động, những cử chỉ đó làm cho người thân của chúng ta đau khổ nữa. Phải nói rằng điều đó nó có rất là nhiều lần. Mà đây là một sự thực ở trong một gia đình chúng tôi đã có dịp chứng kiến. Một ông chồng say rượu, lo ăn chơi tối ngày, phải nói là không có ra sao cả. Còn trong khi đó, vợ con rất là dễ thương, chăm lo làm ăn. Nhưng mà khổ một cái á, mỗi khi ông chồng mà ông say, ông xỉn rồi đó, là về bắt đầu chửi bà vợ. Có nhiều khi trong bữa ăn, nạt nộ là cái chuyện thường, nhưng mà có những lúc á, bưng cả cái nồi cơm, bưng cả cái son cá trút lên mình. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì xảy ra? Sau đó rồi hết rượu tỉnh rồi, nói một câu: em tha lỗi cho anh. Tại vì anh say xỉn, những chuyện đó anh không có muốn làm. Thôi mình lỡ là vợ chồng rồi, thôi tha cho nhau đi. Nói nghe thương không? Thôi bà vợ cũng nói là thôi từ đây về sau anh đừng có uống rượu nữa. Thì anh cũng hứa vậy. Rồi lần khác cũng say xỉn, cũng làm y kiểu đó. Khi mà hết tỉnh rồi đó, nói làm sao? Tại vì cái nghiệp anh với em gặp nhau. Biết là cái nghiệp, biết là cái điều đó thật là kỳ cục, thật là khó coi. Nhưng mà rồi cứ để ma nhập quỷ ám, uống rượu vô là bắt đầu cái chuyện. Đến độ mà mấy đứa con á, thấy ông cha làm như vậy đó, bất bình. Có một hôm cũng tuốt hết cái nồi cơm lên mình bà vợ. Mấy đứa con nó bắt nó trói gô lại, nó cho nằm ngoài nắng đó. Đến khi mà ông tỉnh dậy rồi đó, ông chửi mấy đứa con liên tục cả tuần lễ chưa xong. Tụi bay là cái đồ bất hiếu, tụi bay là cái đồ mất dạy, dám trói cha bỏ ngoài nắng như vậy. Sanh tâm buồn phiền, bảo rằng con bất hiếu. Rồi trong một gia đình đã có một đứa con, phải nói rằng là mọi việc đứa con này rất là giỏi, rất là dễ thương. Có thể nói là không phải là cái người con này nuôi hầu hết cả gia đình, nhưng mà là phải nói là đảm đang. Nhưng mà khổ một cái đó, có lẽ là cái đứa con này đó do nghĩ là mình có làm được chút đỉnh, cho nên rồi á lời nặng tiếng nhẹ với cha mẹ. Có nhiều khi kể cả có những cái yêu sách khó chịu, rồi gây bất mãn trong anh em, gây bất mãn với người thân. Một lần cũng vậy, mà hai lần cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại hoài. Đụng chuyện á là bắt đầu gây gỗ, đụng chuyện là đặt điều kiện, đụng chuyện là có cái vấn đề yêu sách được đặt ra. Biết là xấu, nhưng mà không biết là quỷ ma nhập gì đó. Thế mà lên cơn là nó như vậy đó. Những cái đó được biết là xấu cả. Có khi chúng ta cảm thấy thất vọng, nhiều khi nghĩ rằng là trong con người của chúng ta đó, nó có một cái lực lượng ma quái nào đó, cho nên nó xúi, nó dục chúng ta nói những câu nói đó. Nó xúi, nó dục chúng ta làm những cái hành động kỳ cục như vậy, để rồi chúng ta gây đổ vỡ trong gia đình, chúng ta gây đổ vỡ giữa người mà chúng ta thương. Nếu mà trường hợp đó có lặp lại, có làm như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nào đó đó, thì nó còn có thể nói là được. Nhưng mà rồi trong suốt cả cuộc đời mấy chục năm dài như vậy, quý vị nghĩ là mình chịu nổi không? Đến một lúc nào đó rồi thôi buồn. Nếu mà chồng hành xử với vợ mình kiểu đó, một lúc nào đó mình có không bỏ vợ thì vợ nó cũng bỏ mình. Mà nếu mà bà vợ làm cái kiểu đó với ông chồng, một lúc nào đó mà mình chồng không bỏ vợ thì vợ nó cũng bỏ mình. Tức là chúng ta gây đổ vỡ giữa người mà chúng ta thương. Để cho những lầm lỡ nó không tái diễn, chúng ta nên thiết lập sự cảm thông với nhau. Và như vậy có lẽ chúng ta nên tuân theo một vài nguyên tắc rất là giản dị giữa chúng ta và người thân, hoặc là giữa chúng ta và những người chung quanh. Thiết lập một sự cảm thông, hay có thể nói là chúng ta chấp nhận một cái cam kết giữa chúng ta và người mà chúng ta thương. Và có một sự thỏa thuận như vậy để khi mà cố sự nó xảy ra đó, có thể nhắc nhở cho nhau, có thể cảnh cáo cho nhau đừng đi xa hơn nữa. Nếu mà đi xa hơn nữa sẽ có lời nặng tiếng nhẹ. Do vậy mà chúng ta phải chấp nhận một số nguyên tắc. Khi đã thực hiện được như vậy thì cho dù những người thân của chúng ta hoặc là những người bạn là Phật tử hay không phải Phật tử thì chúng ta cũng có thể đứng trên một bình diện để mà nhận xét, để trao đổi ý kiến cho nhau. Do vậy trước khi mong có sự thông cảm, chúng ta nên ghi nhận một số nguyên tắc căn bản đó để cho sự trao đổi giữa một con người với một con người, giữa người thân với chúng ta, giữa chúng ta và những người xung quanh, hay là giữa chúng ta và những người anh em dòng họ trong gia đình, nó không bị ngăn cách bởi những hiểu lầm, những định kiến, những kỳ thị, những khinh khi. Trên căn bản nhận thức đó, nếu ai mà thực hành được thì chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho gia đình. Nhưng mà có lẽ cũng có những người họ sẽ bực mình. Bực mình là tại vì không hiểu, bực mình là tại vì họ cho đó là tầm thường hay cho đó là trò đùa. Dầu cho người ta có nghĩ như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta biết chấp nhận, có một sự thỏa thuận cho nhau á, thì phải nói đó là một phương pháp thực sự rất cần cho cuộc sống. Bởi vì chúng tôi tin chắc rằng trong cuộc sống, từ người giàu cho chí người nghèo, từ những bậc thượng lưu trí thức cho đến những bậc hạ lưu thấp kém, ai cũng muốn trong gia đình của mình có hạnh phúc cả.
Bên
những gì mà có nhiều khi chúng ta cho là những việc nó tầm thường, rất là tầm thường, nhưng mà kỳ thực nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Có những cái mà chúng ta thấy nó ở trước mắt đó, nhưng mà chúng ta là cứ đi tìm. Những ai có thể bực mình hoặc là không thích cũng có cái lý do của họ. Nhưng mà cho dù là thích hay không thích, thực sự đó là một phương pháp rất cần để mà bảo vệ hạnh phúc cho con người. Và mọi người có lẽ cũng phải công nhận điều đó. Bởi vì nếu mà trong cuộc sống gia đình mà cứ gây với nhau tối ngày, thì cuộc sống đó không ai thích đâu. Nếu mà không tin thì quý vị cứ nhìn vào cuộc đời, nhìn vào sự thật thì biết. Nhiều khi sự tầm thường quá nó khiến cho chúng ta buồn bã, chán nản, và có nhiều khi chúng ta khinh ghét nữa, mà ngay cả ghê tởm nữa là khác. Tuy nhiên lối nhìn đó là lối nhìn chung của mọi người, căn cứ trên khuynh hướng nhận thức của lý luận suông, nói cho vui. Có nhiều người nói rất là nhiều nhưng mà làm không có bao nhiêu. Nói một đường là một ngõ, đó là một lề lối nhận thức đóng khung trong sự mê chấp của những nguyên tắc khô cằn, hay là trong những ngôn từ mà người Việt Nam mình thường nói, đạo thính đồ thuyết mà không cần biết đúng sai tốt xấu, không cần biết kết quả đi về đâu. Đó là cái tệ hại. Nhiều khi chúng ta nghe nói là chúng ta cả tin, không cần biết con người đó như thế nào, không cần biết việc làm của đó nó hướng về đâu. Chúng ta chỉ thấy là chúng ta tin ngay. Như chúng ta đã biết, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những nhận thức khác nhau về cách sống và cách hành xử của cách sống. Tùy theo kiến thức, tùy theo khả năng lãnh ngộ và óc suy luận, cho nên có những cách hành xử khác nhau. Nói một cách khác là mỗi người trong chúng ta ai cũng có thế giới riêng tư. Và như vậy, bao nhiêu người thì có bấy nhiêu thế giới riêng tư. Trong khi đó thì đạo lý hằng hiểu tự thân nó nằm ở đâu, và có dính líu ít nhiều gì với những nhận thức của chúng ta hay không, thì đó là điều mà chúng ta không hiểu được. Bởi vì chúng ta chưa thoát khỏi ý thức suy luận về chủ quan của chúng ta. Chỗ sai là lầm tưởng rằng bao nhiêu nhận thức và cách hành xử của chúng ta đều phản chiếu về sự hiểu biết của tự thân, hoặc là sự hiểu biết của kinh nghiệm học hỏi. Thành ra vì vậy đó, có những người khi mà nói ra đó, để lên bàn ngay, tôi đã học những cái này, tôi có bằng cấp kia, tôi có địa vị nọ, chúng ta đặt lên bàn ngay. Và có nhiều khi chúng ta tự cho mình là có rất nhiều kinh nghiệm trên lĩnh vực đó, nhưng mà kỳ thực những nhận thức mệnh danh là hiểu biết, có nhiều khi nó không có dính dáng gì đến sự hiểu biết và cách hành xử cũng như những lời nói của chúng ta cả. Khi thấy có người đã hành xử theo cảm tính như vậy, tức là khi vui chúng ta nói kiểu khác, khi buồn chúng ta nói kiểu khác, khi thích chúng ta cho kiểu khác, mà khi không thích chúng ta lại có nhận định khác. Họ có quyền nói như vậy, nhưng mà chúng ta là không có quyền dựa vào tiêu chuẩn nào để nói rằng những nhận thức người kia là không dính dáng gì đến sự hiểu biết của họ. Bởi vì một người có hiểu biết không bao giờ chúng ta dám đoan quyết rằng là nhận thức của tôi là đúng, của bạn là sai. Nếu có phải nói đó, thì chúng ta có thể nói với chính mình rằng là trong lịch trình kinh nghiệm tâm linh, trong lịch trình học hỏi nhận thức hiện thời của tôi về sự hiểu biết, so sánh với những nhận thức của tôi về quá khứ, thì tôi ít thấy thơ ngay hơn. Cho nên sự hiểu biết của tôi có vẻ vững chãi hơn. Chúng ta chỉ có thể nhận thức về mình thôi. Có tính cách rộng rãi hơn. Có thể là có những sự va chạm nó không cần thiết, nhưng mà có lẽ cũng nên bàn thảo một chút với đại chúng ở đây cho vui. Nếu mà những ai nghe được á, thì có thể coi đây như là một sự nhắc nhở tốt. Còn nếu mà không hiểu, sanh tâm buồn phiền, thì thôi, thầy Đồng Trung không dám nói nữa. Kỳ thật trong số những người tự nhận mình là đệ tử của Phật, Người nào cũng nghĩ rằng là mình theo đạo Phật và mình đang sống trong cái sự tu tập đào luyện từ nơi giáo lý của Phật trong bản thân của mình. Và trong số những người học đạo, có học có nghe về đạo Phật, người nào cũng nghĩ rằng là cách nói đây, cách hành xử đây là kinh nghiệm từ nơi những gì Đức Phật dạy hay là những gì vị thầy dạy cho mình. Nhưng mà cách hành xử đó nó không đem lại cho người thương của chúng ta niềm tin yêu, không đem lại cho người thương của chúng ta những niềm tin yêu, mà trái lại còn tạo thêm sự lo lắng, sợ hãi và mất niềm tin. Thành ra vì vậy có nhiều người con cứ thắc mắc không biết mẹ con đi chùa kiểu nào á, mà đi chùa càng nhiều, tụng kinh càng nhiều, về nhà bà chửi con cái càng nhiều. Hay là có nhiều ông cha bà mẹ cũng thắc mắc không biết thằng con của tôi, đứa con của tôi nó tới chùa mà các thầy dạy dỗ kiểu nào, về nhà nó cứ hỗn cha mẹ hoài hoài. Lẽ tất nhiên là có nhiều khuynh hướng lắm. Bởi vậy khi mà chúng ta biết đem cách hành xử của mình cộng với sự học hỏi, rồi chúng ta đối xử với người mà chúng ta thương, nó phải có cái đi đôi với nhau mới được. Nếu mà kết quả xảy ra như vậy, có thể những gì chúng ta cho là hiểu biết đó, tất cả đều là quan niệm về đạo Phật, mà không hẳn là chúng ta đã và đang sống đúng tinh thần của đạo Phật. Cho nên có nhiều người nói tôi ăn chay mấy chục năm á, hay nói tới là ăn chay mình khoe liền, tôi ăn chay mấy chục năm à, chưa đủ, tôi ăn chay mà tôi còn có quy y mấy chục năm. Nhưng mà đùng tới việc là mình vẫn lớn tiếng, mình vẫn là phan, đụng đâu mình phan đó liền. Thì như vậy chúng ta chỉ có một khái niệm về đạo của chúng ta thôi, chứ chưa thực sự hiểu, mà chưa thực sự hành, chưa sống đúng với tinh thần của đạo Phật. Điều đó chúng ta không là gì khi mà thấy có những người khi nói về giáo lý đó thì nói thao thao bất tuyệt, à tứ đế này, thập nhị nhân duyên này, bát chánh đạo này, ngũ căn ngũ lực này, nói ra rất là khoái tai. Nhưng mà đụng chuyện rồi đó vẫn cứ khổ sở, đụng chuyện rồi, va chạm với thực tế rồi thì cũng sân hận phiền muộn như ai. Là Phật tử, chúng ta sống không phải chỉ dựa vào khái niệm về tôn giáo của mình, mà cần phải dấn thân thực hành một cách nghiêm túc mới có kết quả. Như chúng ta đã biết, đạo Phật là một tôn giáo có đến hàng mấy mươi tôn phái khác nhau, trong đó có chất chứa không biết bao nhiêu là hệ thống giáo lý và triết học. Và hơn thế nữa, đạo Phật là một tôn giáo mà con người và tín đồ của tôn giáo đó có quyền tự do phê phán, có quyền lựa chọn sáng tạo giáo lý, có quyền nói tất cả những gì mà chúng ta muốn nói. Vì thế nó đòi một tinh thần học hỏi và hành trì đúng mức. Cho nên vấn đề mà quy định ai biết ai không biết là một vấn đề vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đạo Phật có tới 84.000 pháp môn để thỏa mãn cho từng lớp người. Thành ra vì vậy đối với một người mà đứng ở ngoài cứ cho rằng đạo Phật là một đạo lo mê tín ông già bà cả không sai, hay là đạo Phật chỉ có bói quẻ xin xăm cúng sao giải hạn, cho đó là cứu cánh của đạo Phật cũng sai luôn. Cho nên bất cứ một ai mà đứng ở ngoài có cái kiểu phê phán về đạo Phật á, Người đó thế nào sớm muộn cũng bị chửi à? Người đó sớm muộn gì cũng phải đi xin hộ, xin xin lỗi, đi sám hối à? Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Hồi Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó, là một giáo hoàng của một tôn giáo lớn, đi nói cho lung tung rồi cuối cùng phải đi xin lỗi. Chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Đứng trên một khía cạnh nào của Đạo Phật, nói về Đạo Phật sai hết. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu điều đó. Theo ý chúng tôi đó, thì không có một ai dám cải quyết rằng chúng ta đang đích thực sống với Đạo cả, mà nhất là đang đối diện với những người biết cẩn trọng và khiêm nhường trong bước học hỏi và tu luyện của mình. Tin một cách tuyệt đối rằng chúng ta đang sống với sự hiểu biết và cho rằng người kia đang trong tình trạng thiếu hiểu biết, đó là dấu hiệu của sự chất phác giản dị, mà nếu không muốn nói đó là ảo tưởng. Ở ngoài đời người ta còn nói dừng nhu biện thán khôn dò, có nghĩa là cái sự học hỏi của chúng ta đó nó không cùng tận. Có thể là chúng ta biết rất nhiều về khía cạnh này nhưng mà chúng ta không biết nhiều về khía cạnh khác. Có thể là chúng ta rất giỏi về văn chương thi phú nhưng mà cảm thông giữa chúng ta và người thân mình không biết. Rồi quý vị thấy trong cái giới mà dắt nhau ra tòa ly dị đó, đâu phải là những người mà nghèo đói khổ sở bần cố nông chỉ lo cày cuốc ra tòa ly dị đâu. Ra tòa ly dị á, đều là những người học cao hiểu rộng, mà trong đó có kỹ sư bác sĩ cũng nhiều. Thành ra vì vậy cái vấn đề học hỏi nhiều, biết nhiều, nhưng mà có những cái còn không biết. Qua câu chuyện mà có lẽ là trong đại chúng ai cũng biết, một chú bé Hạng Thác hả, khi mà gặp hình như là Lão Tử thì phải, đi ngang qua gặp chú bé này đang chơi ngoài đường. Ông ngồi xuống ông nạt, ông nói là tại sao chơi ngoài đường không tránh để cho xe đi. Thì chú bé chú nói là xe phải tránh người chứ người không có tránh xe. Đến khi ông nói chuyện lung tung nghe, ông nói mày nói chuyện trước mặt đi, đừng có nói chuyện chi cho xa vời. Thì cái chú bé Hàng Thác nói được rồi, ông muốn nói chuyện trước mặt thì tôi nói chuyện trước mặt. Trước mặt ông có bao nhiêu lông nheo? Ông chịu thua. Thành ra có những cái là kể cả bậc hiền thánh họ rất là giỏi, nhưng mà hỏi bao nhiêu lông mày, bao nhiêu lông nheo ai biết được. Đó là trước mắt của mình đó chứ đâu, không nói được. Thành ra nói rằng là chúng ta hiểu biết hết thì không ai dám nói rằng là chúng ta hiểu biết hết đâu. Theo chúng tôi thì sự hiểu biết đó nó không phải là chất liệu để có được sự bình an vô lượng và là sự đạt đạo giải thoát, mà chỉ là chất liệu giúp cho một kiến thức tốt, giúp cho chúng ta có một thao thức thường xuyên hướng về sự đi tới. Đi tới bằng cả tấm lòng can đảm, dám từ bỏ những cái gì mà chúng ta nhận ra là sai lầm của mình và chấp nhận những cái mới. Chúng ta biết được cái đó là đúng. Tại vì thực tế có nhiều khi chúng ta không đúng, chúng ta sai, nhưng mà ai chỉ cái sai của mình á, mình còn chửi ngược lại, mình không chấp nhận. Thì cái sự hiểu biết, cái vốn luyến của chúng ta là giúp cho chúng ta can đảm nhận cái chỗ sai của mình và chấp nhận đúng để chúng ta làm cho con người của chúng ta thăng tiến thêm. Như vậy sự hiểu biết của chúng ta là để giúp chúng ta dám bỏ cái mà chúng ta sai, nhận cái đúng bằng những sự học tập, bằng những kinh nghiệm tâm linh trong đời sống hàng ngày của mình. Như vậy hiểu biết không phải là để ngủ yên. Kể cả như bây giờ chúng ta nói rằng tôi đã học có bằng này bằng kia rồi đó, lẽ tự nhiên bên cạnh là chúng ta phải có bằng này bằng nọ để đi làm trong kế sinh nhai của cuộc sống. Nhưng mà đừng bao giờ đừng ngủ yên với những bằng cấp của mình, mà chúng ta phải chấp nhận đi tới. Đi tới với một quá trình tự hủy, tự tạo thường xuyên của một công trình, nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một thao thức và có khả năng chấp nhận, kể cả chúng ta chấp nhận những khổ đau nữa. Cho nên những ý niệm anh đúng tôi sai, chồng đúng vợ sai, hay là tôi đúng anh sai, là những ngục tù nó giam hãm, nó ngăn cách giữa chúng ta và người thân. Nó giam hãm, nó ngăn cách giữa chúng ta và anh em dòng họ của mình. Mà thật vậy, trong một cuộc sống gia đình, ông chồng cứ bảo là tôi nói cái gì ra cũng đúng hết á, bà nói cái gì ra cũng sai hết á, bà vợ chịu không? Hay là bà vợ cứ nói rằng là mấy người đàn ông ngu, chỉ có mấy đàn bà là đảm đang thôi, thì ông chồng cũng không chịu vậy đâu. Tức là nói đến đúng với sai đó, không ai chấp nhận. Mà nếu muốn có hạnh phúc á, tức là làm sao? Người nhìn nhau một chút, nhường nhau một chút, hay là trong lúc mà cãi vã đây không phải là để dẫn tới rồi đấu đá với nhau, hay là cãi vã đây không phải cuối cùng rồi dắt nhau ra tòa ly dị, mà cãi với nhau rồi đó để thấy rằng cái này là đúng, cả hai phải chấp nhận mới được. Đương nhiên có những hiểu lầm không ai tránh khỏi, nhưng mà khi đã thấy đúng rồi đừng có ngoan cố, đừng có cứ cãi là tôi đúng anh sai. Khi mà còn cho là đúng với sai đó, là cái ngục tù nó giữ mình lại, cái sợi xích nó trói chân mình lại, nó không cho chúng ta đi đâu cả, cứ loanh quanh trong những cái loanh quanh trong cái tự ngã của mình, rồi cuối cùng chúng ta cứ đau khổ. Do vậy nếu mà muốn có một cuộc cảm thông chân thực, chúng ta phải can đảm vùng vẫy, đạp bỏ phá vỡ cái vỏ cứng đó, cái vỏ cứng về tâm niệm anh đúng tôi sai, hay là chị phải em trái. Phải đạp bỏ những cái thành kiến đó, là cái sản phẩm của cái gọi là kiến thức đổi mới đó. Chúng ta phải can đảm bỏ những thứ đó. Thì trong chiều hướng này, khi mà có sự xảy ra đó, và bất cứ một ai cho rằng lỗi đó là tại do mình, hoặc là tại, hoặc là bị, hay là bởi người nào đó, là chúng ta đã bị ràng buộc rồi. Vì thế nếu mà muốn được tự do không gây phiền muộn cho chính mình và người thân của chúng ta, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải thoát khỏi cái vỏ cứng của tự ngã. Khi nào mà người ta nói nặng mình, đụng tới con người của mình á, mà mình giữ được trầm tĩnh là tốt. Nếu mà cười thêm nụ cười nữa tốt hơn. Nhưng mà bình thường là ai nói tới tên mình là mình thấy, nói một lần là mình thấy khó chịu, nói lần thứ hai là mặt mình đỏ lên, mà nói lần thứ ba là nhất định là mình phang lời ra. mình không có thua đâu. Cái vỏ cứng từ ngã đó nó che lấp không cho chúng ta hoặc là bất cứ ai thấy điều gì cả. Và vì vậy mà chúng ta cứ làm nô lệ muôn đời cho những nhận thức sai lầm của mình để có thể sách tấn cho hàng hồng học. Chư Tôn Đức khuya, tốt hơn là phải chấp nhận. Chấp nhận với tất cả trí tuệ và sự tư duy của chính mình, và hãy đi trên con đường đó với tâm trạng thao thức, cẩn trọng, khiêm nhường, sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chấp nhận nếu có đau khổ cũng được, để thực hiện một lý tưởng tốt đẹp. Lời khuyên này bị các Phật tử phản đối. Nếu vậy thì ép quá. Trong khi đó mình có cái lý đúng rõ ràng mà chịu chấp nhận, khó chấp nhận quá. Trong khi đó mình đang cái thế gọi là mạnh mà bảo là mình khiêm nhường, mình sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng thay đổi, khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà kỳ thực quý vị cứ coi đi, nếu mà làm con mình thua cha mẹ đâu có ai cười phải không? Hay là làm bà vợ mà chịu thua ông chồng đâu có ai cười, mà kể cả làm ông chồng mà thua bà vợ của mình thì cũng chẳng có một Mỹ nào chết đâu. Nếu mà thua, nếu mà nhịn nhau để cả nhà vui, cả làng vui, mình nhịn chút cũng được. Bởi vì người ta nói là dĩ hòa vi quý, hay là hòa hiếu an vui. Nếu mà mình hơn mà để cho cái cuộc tình nó đổ vỡ, rồi cuối cùng dẫn tới cái đau khổ phiền muộn, thì hơn như vậy mình cũng không cần hơn đâu. Thành ra mặc dầu cái lời nói, cái lời khuyên của Chư Tôn Đức có vẻ như là nó ngược đời, nó trái tai, nó khó làm, nhưng mà nếu chúng ta quý trọng hạnh phúc giữa chúng ta và người mình thương á, chấp nhận với trí tuệ và sự tư duy của mình, nhịn nhau, nhường nhau, sẵn sàng trao đổi, tức là chúng ta đã thiết lập một sự cảm thông rất là vững chãi. Với thái độ đó, không có vỏ cứng nào có thể giam hãm chúng ta được, không có xiềng xích nào có thể trói buộc chân chúng ta được, và cũng không có mãnh lực nào khiến chúng ta trở nên cuồng tín phủ nhận tất cả những gì không phải là chúng ta sở hữu. Và đứng ở đâu, chúng ta cũng nhìn thấy nhau. Dùng bất cứ ngôn ngữ nào, chúng ta cũng có thể hiểu nhau được hết. Thành ra vì vậy quý vị thấy đó, khi mà trong cuộc sống gia đình đó, có nhiều khi chồng hiểu vợ, vợ hiểu chồng, cuộc sống hạnh phúc rồi đó, có nhiều khi ông chồng không cần nói gì cả, chỉ cần lấy mắt dòm là bà vợ biết phải làm cái gì rồi. Hay là có nhiều khi bà vợ chỉ cần liếc một cái là ông chồng biết phải làm cái gì rồi. Hay là như vậy, khi hiểu nhau, những cái lời nói không cần nói nữa. Mà xuyên qua đó chúng ta thấy một hình ảnh rất là đẹp, chúng ta phải học như Đức Phật đó. Quý vị biết là mấy chục năm đầu Ngài dạy rất nhiều, Ngài nói rất nhiều, nhưng mà từ cái pháp hội Pháp Hoa trở về sau đó, Đức Phật không nói gì cả. Ngài không nói, chỉ cái nhìn, chỉ bước chân, chỉ ngón tay là các thầy, những thánh đệ tử của Đức Phật biết mà làm thôi. Có hiểu nhau là như vậy. Thành ra vì vậy dùng bất cứ ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu nhau được, để thiết lập những cảm thông cho nhau, xin được gợi ý đến đại chúng ba nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, dù cho có đức tin rồi, dù chưa có đức tin hay là không có đức tin, thì tất cả chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc đầu tiên, đang đi tìm sự thật. Nguyên tắc thứ hai, không cần biện luận trên một vấn đề gì cả, là đúng, là sai, là tốt, là xấu, không cần phải biện minh, không cần phải đối chiếu đúng sai giữa người này với người kia. Nếu cần, chúng ta có thể trình bày về những cái thấy, cái nghe của mình, để rồi cùng nhau nhận xét và thảo luận. Như vậy, vấn đề cấp thiết của chúng ta được đặt ra đó, không phải là để xem xét là ai đúng, ai sai, ai tốt, ai xấu. Không phải đặt ra đúng sai đó để rồi chúng ta lên án người này, chúng ta phiền trách người kia. Mà chúng ta cũng không phải đặt vấn đề đó ra để nói tốt với xấu, rồi chúng ta phải bỏ người này, chúng ta phải nhận người kia. Tất cả đều sai. Mà cách này là để chúng ta tìm một sự cảm thông để cùng nhau xây dựng lý tưởng nào mà chúng ta lựa chọn. Do vậy đó, chúng ta cần phải tìm hiểu những điều là chồng, là vợ, là anh, là chị, là em đang nói đó là những đặc điểm gì, có thể giúp được gì và giúp bằng cách nào, vì sao, căn cứ vào đâu mà là chồng, là vợ hay là anh chị em nói như vậy. Bởi vì bất cứ một việc gì cũng đều có cái lý do cả. Sở dĩ mà người kia buộc miệng nói một lời nói nặng, có thể là do ở tâm tư, hay là do đã thấy, đã nghe những cái gì về người đó, cho nên mới có cái lời nói đó hay là cách hành xử đó. Cho nên lối tìm hiểu này là chúng ta mới thấy được người đó đang ở tâm trạng nào, và lời nói đó đó nó căn cứ vô đâu. Như thế chúng ta sẽ tránh được những cuộc cãi vã không bao giờ chấm dứt. Chúng ta có thể tránh được những cuộc tranh cãi mà chỉ làm tốn thời giờ, làm tốn sức lực mà không đem lại kết quả thiết thực nào cho sự sống, nếu không phải đó là sự hiểu biết chân thật. Và cái nguyên tắc thứ ba, phải biết chấp nhận những điều phải để có thể trông thấy được những điều mà người kia đang cố gắng trình bày với mình. Cho nên cái hay nhất là phải lắng nghe. Đừng có vội vã. Khi người ta nói ra điều đó là mình nhảy vô, mình hất ngang rồi, mình cự lại rồi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không hiểu người kia muốn nói cái gì. Cứ lo cái bản thân của mình, khi người ta đụng tới tên mình hay là đụng tới cha mẹ mình là mình nhào vô liền, thì không biết người ta nói đó là nói cái gì. Cho nên cái hay nhất á, là chúng ta phải theo dõi, lắng nghe để người kia đang trình bày cho chúng ta biết về vấn đề gì đó. Như thế có thể tránh được những đề tài không bao giờ hiểu nhau, mà chỉ gây thêm thành kiến, đau khổ cho nhau vô ích. Cho nên Đức Quan Thế Âm, Ngài chỉ lắng nghe thôi. Lắng nghe tiếng của cõi đời, cần Ngài cái gì thì Ngài giúp cái đó. Bây giờ chúng ta không phải những Đức Quan Thế Âm, nhưng mà chúng ta phải lắng nghe. Lắng nghe để coi người kia nói như vậy đó là lý lẽ nó đưa đi về đâu, rồi chúng ta hiểu. Bởi vì chúng ta cần phải sống với những người mà mình thương, chúng ta cần phải sống với những người xung quanh thì phải hiểu mới được. Nếu mà không hiểu, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ sống được. Tại vì cứ gây nhau tối ngày mà làm sao sống. Về nguyên tắc thứ ba này, chúng ta có thể nhận định giới hạn những địa hạt mà chúng ta có thể khám phá chung với nhau. Sự hiểu biết này có thể gợi cho nhau bằng nhiều cách, nhưng mà dầu cách nào đi nữa thì chúng ta cũng đừng bao giờ bị mù quáng bởi một hiểu biết chưa thấu đáo nhỏ, rồi chúng ta phủ nhận những hiểu biết khác của những người không cùng chiều hiểu biết với chúng ta. Tại vì sự hiểu biết của chúng ta với người khác, mỗi người có mỗi ý, mỗi người có mỗi kiến thức, mỗi người có mỗi sự học hỏi thì không ai giống ai hết. Cho nên bắt buộc mà người ta hiểu cùng chiều với mình, điều đó rất khó. Thành ra cách hay nhất là chúng ta đừng bao giờ phủ nhận những gì người kia đang nói với mình, đừng bao giờ phủ nhận những sự hiểu biết của mình. Thành ra vì vậy trong một gia đình á, mà muốn thiết lập một sự cảm thông với nhau, chồng đừng bao giờ phủ nhận cái sự hiểu biết của vợ, mà vợ cũng đừng bao giờ phủ nhận cái sự hiểu biết của chồng. Nếu có phải cần thiết là chúng ta lắng nghe, lắng nghe để coi người mình thương muốn nói cái gì, để rồi chúng ta chấp nhận một điều đó đúng và thỏa thuận sống với nhau. Đóng giùm cho thầy cái kính cửa sổ. Chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào xã hội để mà thấy cái nguyên tắc đó. Bởi vì nếu mà không khéo là chúng ta phạm vào cái lỗi lầm của một ông thầy bói bảo rằng con voi á nó giống như cái chổi. Chắc có lẽ quý vị biết điều đó. Na sáu ông thầy bói rờ con voi. Người rờ trúng cái voi á thì bảo con voi nó giống như cái trụ. Người rờ trúng cái tai á thì bảo con voi á là nó giống như cái quạt. Người rờ trúng cái đuôi thì bảo con voi á nó giống như cái chổi. Chúng ta đừng bao giờ học cái kiểu đó. Nếu mà học và hiểu kiểu đó đó, người mình thương khổ ghê lắm. Tại vì á, cái hiểu của mình như thế nào là mình gán ghép cho người mình thương kiểu đó thì chết chắc à. Cho nên chúng ta phải tránh. Chúng ta sẽ nhìn nhận thực trạng của xã hội, phải nhìn nhận sự có mặt của các ý thức hệ và những sự kiện có mặt của xã hội của chúng ta để ghi nhận tất cả mọi ngôn ngữ, mọi kiến thức của từng mỗi bộ phận ở trong cuộc đời. Khi mà chúng ta có thể hiểu nhau, chắc chắn không cần có điều kiện gì cả, chúng ta cũng có thể hết lòng cho nhau. Và từ đó chúng ta có thể phụng sự cho gia đình rất là đẹp. Quý vị thấy trong một gia đình mà chồng hiểu vợ, vợ hiểu chồng, gia đình hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Vợ muốn cái gì chồng cũng thỏa mãn cả, mà chồng muốn cái gì vợ cũng thỏa mãn cả. Chứ còn mà ông chồng cứ giấu, đi làm mà giấu tiền để đi casino, hay là đi làm mình cứ bảo rằng là ô, bữa nay không có việc làm, mà trong khi đó là mình lại lén lút mình đi làm cái việc khác nữa, đã không có niềm tin cho nhau rồi đó. Đến một lúc nào đó khi mà vợ khám phá ra hay là chồng khám phá ra rồi thì chừng đó làm sao? Bắt đầu nghi ngờ. Mà cuộc sống nghi ngờ như vậy đó, càng lúc càng leo thang, càng lúc càng leo thang, thì cái cuộc sống trong gia đình này đó, nó bị lung lay, nó không biết sập lúc nào. Cho nên sự cảm thông có thể chúng ta phụng sự cho gia đình, cho anh em dòng họ của chúng ta, mà không phải chỉ giới hạn trong chồng vợ anh em trong gia đình, mà chúng ta còn có thể phụng sự cho cả một tổ chức ngoài xã hội nữa. Thực sự ngoài xã hội, bất cứ một nơi nào cũng vậy, ai cũng đòi hỏi chúng ta có sự cảm thông. Nếu mà những người làm việc với nhau mà không có sự cảm thông đó, nó sẽ tạo ra một cái tình trạng khó khăn. Bất đồng ngôn ngữ đã là khó khăn rồi, còn bất đồng không chịu hiểu với nhau nữa thì không sớm thì muộn, không người này bị đuổi thì người kia cũng bị đuổi. Bởi vì cứ ghen với nhau, cứ khó chịu với nhau thì thằng chủ nó đâu có mướn. Cho nên sự cảm thông giữa người thân với người thân, giữa những Phật tử với những Phật tử, giữa những người Phật tử với những người không Phật tử, giữa những người ngoài xã hội với nhau, phải là một sự cảm thông giữa những người cùng có một thiện chí và chỉ nhắm đến con người. Mục đích là xây dựng cho con người có một nếp sống thuần lương đạo vị. Thành ra vì vậy, chúng ta bắt đầu mọi sự từ những buồn vui, đau khổ hay là hạnh phúc cũng đều từ con người chứ không phải từ một thế giới nào đó. Cũng không ai cho chúng ta hạnh phúc, cũng không ai đem cái đau khổ cho chúng ta cả. Đau khổ mà có là do mình tự tạo. Hạnh phúc mà có cũng do mình tự tạo. Tức là bắt đầu từ một con người của mình. Một khi mà đã nhận diện được như vậy rồi đó, thì năng lượng của xấu ở trong con người của chúng ta sẽ không làm gì được chúng ta cả. Mà năng lượng mới, tức là những năng lượng tốt, nó có mặt, nó phát sinh. Muốn có năng lượng mới, tức là những năng lượng chánh niệm, theo ý quý vị biết là chúng ta phải làm sao để cho có. Dễ thôi, cứ lên chùa Dược Sư tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là có. Những cái đó nó đơn giản lắm. Nhiều khi nói với một người họ chưa biết tu đó, họ cho rằng tới chùa chỉ khi nào mà đau khổ lắm mới tới chùa. Tới chùa chỉ khi nào mà mình cần xin xăm hay là cần ông thầy làm cái gì đó mới tới chùa. Hay là tới chùa đó chỉ để cho những người ông già bà cả mới tới chùa. Nếu mà hiểu như vậy thì chùa nó giống như là cái viện bảo tàng để mà gửi gắm những cái gì mà phế thải đó, hay là để trưng đồ cổ thôi. Thực ra là đến chùa đó có một lý do hết sức là cao thượng, để chúng ta học hỏi, chúng ta làm một con người mới. Mà thực vậy, nếu mà khi đến chùa chúng ta mới nhận diện được những gì mà chúng ta làm. Tại vì giáo lý của Đức Phật là một giáo lý hết sức là cởi mở, một giáo lý thực tiễn chứ không có mơ mộng viễn vông. Bằng vào một giáo lý tạo sự cảm thông cho nhau thì đó không phải là mơ mộng viễn vông mà là hiện thực. Không phải chỉ áp dụng cho những người ở ngoài thế giới, ngoài hành tinh nào đó, mà áp dụng cho con người, cho chúng ta trên cuộc đời này, thì đó đâu phải là thế giới siêu hình đâu. Khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, tức là chúng ta có ý thức được mọi việc làm của chúng ta. Mà thật vậy, quý vị thấy như khi mà tụng kinh, chúng ta chú tâm vào tụng kinh thì mình không có nghĩ chuyện bậy nữa. Khi mà đi thiền hành, chúng ta nhiếp tâm, không để cho cái tâm con khỉ mình nó chạy lung tung. Khi mà quý vị đi kinh hành, miệng niệm Phật, chân mình bước theo cái nhịp điệu, thì như vậy tâm mình đâu có chạy bậy. Những động tác đó nó đơn giản lắm, Nó không phải chỉ thuần túy ở nơi tôn giáo, mà nó còn có cái tác động lớn là khơi động dậy những cái hạt giống tốt đang ngủ ngầm trong người con người của chúng ta. Những hạt giống xấu chẳng hạn như là tham sân si mê ganh tị đố kỵ ở trong con người chúng ta cũng có, mà những hạt giống thương yêu, hoan hỷ trên kính dưới nhường, biết thương người trong chúng ta cũng có. Thành ra từng bước chân chánh niệm, từng bước chân tỉnh thức, chúng ta thực tập như vậy là chúng ta biết mình đang làm gì. Như chúng ta ăn, chúng ta biết mình ăn. Chúng ta nói, chúng ta biết mình nói. Ý thức được lời nói đó, nó sẽ tạo ra hạnh phúc cho người nghe như thế nào. Chúng ta thấy được cái nguy hiểm của lời nói, khi nói ra cái người kia họ sẽ đau khổ đến cỡ nào, và rất có thể họ sẽ tự tử mất mạng. Chúng ta biết chúng ta cần phải nói gì. Thành ra vì vậy đó, chánh niệm là cái năng lượng giúp cho mình biết được cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, mà tiếng Anh gọi là mindfulness. Tức là mindfulness is the kind of energy that helps us to know, to be aware of what is going on in the present moment. Tức là chúng ta biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, trong giây phút mà chúng ta ăn, chúng ta nói. Có nhiều khi mình nói rồi, mình không biết mình nói cái gì. Ê, hồi nãy tôi nói gì chị nhớ không? Mình không nhớ, bởi vì mình nói nhiều quá. Cho nên giây phút hiện tại là giây phút rất là cần thiết. Nói về trong giây phút hiện tại, chẳng hạn như là chúng ta đang vào trong một vườn hoa đầy hoa thơm cỏ lạ với một số bạn. Nhiều bông hoa rất là sắc sảo, rất là tươi mát, rất là đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta không có mặt thật sự, nghĩa là tâm của chúng ta không có ở đó, chúng ta đang lo lắng về quá khứ, đang có bực bội những người có mặt trong hiện tại, hay là chúng ta cứ mơ mộng gì đó về tương lai, thì những bông hoa màu nhiệm đó nó không phải là của chúng ta. Trong khi đó thì những người khác, những người bạn của mình, họ không lo lắng, không có buồn phiền, cho nên họ có thể tiếp xúc được với bông hoa tươi mát một cách sâu sắc. Và những bông hoa kia đó là những bông hoa của họ. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là với sự có mặt này, có nhiều khi trong cuộc sống đó, nhiều khi bà vợ của mình rất là dễ thương, nhưng mà mình thấy ghét. Là vì sao? Tâm mình đang có phiêu lưu ở đâu đó. Hay là có nhiều khi ông chồng rất là hiền, nhưng mà mình cứ bực, mình muốn gây hoài Là tại vì mình không có mặt với người mình thương. Trong lĩnh vực nào cũng vậy. Một khi mà chúng ta không có mặt ở nơi đó là chúng ta thấy cái gì đối với chúng ta cũng không có ý nghĩa. Kể cả lời nói rất là chân tình, nhưng mà khi chúng ta không có mặt rồi, chúng ta nghĩ máy móc, người kia đang có soi mói mình. Để giúp cho đệ tử của Ngài, Đức Phật thường nhắc nhở: người tu sống trong chánh niệm, người không tu thường sống trong thất niệm. Cho nên nếu mà chúng ta là Phật tử, ráng làm sao phải sống trong chánh niệm. Tức là chúng ta làm cái gì, chúng ta biết mình làm cái đó. Mà quả thật khi mà chúng ta biết sống trong chánh niệm thì chúng ta sẽ sống trong từng giây từng phút của cuộc sống hiện tại một cách sâu sắc. Và từ đó bất cứ những sinh hoạt nào của tự thân hay là của gia đình đều được thể hiện qua tinh thần tỉnh thức. Chẳng hạn như bữa cơm trong gia đình, quý vị thấy mặc dầu là bữa cơm rất là đạm bạc, nhưng mà khi cả gia đình của chúng ta ai cũng đều có mặt, món ăn nó rất ngon. Cả gia đình ai cũng tâm tư hợp nhất, tức là khi mà ngồi đó đó là vợ phải hợp nhất tâm tư ngồi với chồng, chồng hợp nhất tâm tư ngồi với vợ, con cái cha mẹ cũng vậy. Nghĩa là tâm của mình đừng có phiêu lưu ở đâu hết, thì mới thấy được món ăn của người thương mình làm, mới thấy được những người chung quanh, những khuôn mặt này là đẹp, là dễ thương. Còn nếu không á, ngồi vô nhìn mặt nhau một hồi, bốn mắt nhìn nhau, tức trào máu họng liền, mà càng nhìn mà càng thấy ghét, là do vì mình không có mặt với nhau. Như vậy cái sự có mặt của nhau là một món quà quý giá mà chúng ta có thể tặng cho người mình thương. Thực ra quý giá, những vàng bạc châu báu trong cuộc đời quý giá lắm, nhưng mà những thứ đó nó không đem lại hạnh phúc cho mình. Có nhiều khi những vật quý giá đó nó lại dễ tạo đổ vỡ hạnh phúc của gia đình. Món quà mà quý giá nhất để tặng cho người mình thương là đích thực có mặt của mình. Để chi? Để mình thấy cái người mình thương đó là đẹp, là dễ thương. Còn khi mà mình không có mặt rồi đó, người kia có trang điểm kiểu nào đi nữa, mình thấy mặt bắt gớm à. Cái đó không phải là mình thương. Thương nghĩa là phải thiết là một sự cảm thông, và đồng thời chúng ta hiến tặng cho người mình thương sự có mặt của mình. Quý vị cứ nghĩ như thế này mà mình gọi là thương được không? Đi làm nửa buổi gọi điện thoại về: ê, chiều nay em ở nhà ăn cơm nghe, anh đi casino chút tối anh về. Như vậy có thương không? Không thương. Có người còn nói: anh thương em lắm, anh muốn ăn cơm với em đó, nhưng mà tại bữa nay có mấy bạn nó rủ vô casino. Như vậy không phải là mình thương. Thương là phải có mặt với những người mình thương. Những lời giáo huấn đó quý vị nghe nó như là nó kỳ cục, nó khó nghe, nhưng mà thực sự những lời đó đó được căn cứ vào tuệ giác về vô thường. Vì là vô thường cho nên sớm còn tối mất. Ai bảo đảm được rằng ngày mai mình sẽ không có gì? Không ai có thể nói được cái vô thường. Vì cái tính chất mong manh này mà chúng ta phải sống có mặt với nhau. Chúng ta phải thiết lập một sự cảm thông cho nhau để chúng ta cho nhau những gì cần thiết. Bởi vì nếu mà vô thường tới rồi đó, khóc kể cũng không có lợi gì hết. Mà cách đây 30 năm hơn, khi mà thầy Đồng Trung còn ở Cali, có anh bạn đó rất là trẻ. Khi mà cô vợ chết rồi đó, anh ẵm cái đứa con mới có mười mấy tháng. Anh khóc hu hu, anh kể: em chết rồi, rồi anh, cuộc đời của anh kể như là tàn úa, không còn cái gì cả. Anh rất là hối hận trong những năm tháng qua đối xử với em tệ bạc. Anh sẽ hứa chăm sóc cho con của em tốt đẹp, và hứa từ đây về sau làm cái người tốt. Không biết tốt kiểu nào mà mới 2 tháng sau đi cưới vợ. Vì quý vị thấy là những cái gì đó đó, nếu làm được bây giờ thì đừng hẹn ngày mai. Làm được những cái gì cho người mình thương, đừng để chết rồi mình hứa hẹn. Cái tính chất mong manh của cuộc đời là như vậy. Thành ra giáo lý của Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta biết rằng vì là vô thường, vì là tính chất mong manh, cho nên chúng ta phải sống cho trọn vẹn. Mà muốn sống cho trọn vẹn là chúng ta phải có cái sự cảm thông cho nhau. Khi mà chúng ta biết được là sớm còn tuổi mất, cho nên nếu chúng ta không tập sống sâu sắc trong giây phút hiện tại thì rất có thể sau này chúng ta sẽ hối hận. Muốn sống sâu sắc được trong giây phút hiện tại, cái hay nhất là chúng ta phải tạo một sự cảm thông cho nhau. Mà muốn có sự cảm thông cho nhau thì chúng ta phải thiết lập sự cảm thông và thực tập như thế đó, để cho thân và tâm của chúng ta trở về trong giây phút hiện tại. Những phương pháp Đức Phật dạy chúng ta rất là cụ thể, không có phải dạy cho những ai ngoài hành tinh này, mà dạy cho con người trên trái đất này. Tại vì Đức Phật Ngài muốn cho chúng ta phải sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này, trong giây phút hiện tại. Ngài nói rằng là anh và chị có thể sống an lạc, hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, trong khi chúng ta tu, trong khi chúng ta thực hành. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi tu ngày hôm nay, tôi ăn chay ngày hôm nay, để rồi một thời gian nào đó tôi mới có hạnh phúc. Không phải. Tu giây phút nào, thực hành giây phút nào là chúng ta có hạnh phúc trong giây phút hiện tại lúc đó. Có người nói rằng là dạ thưa thầy, nói thì dễ nhưng mà làm khó lắm á. Thầy đừng tưởng là thầy biểu ai cũng làm được. Quý vị nghĩ dễ hay khó? Quả thật nói dễ nhưng mà làm khó, khi mà chúng ta không có phương pháp. Nếu mà chúng ta có phương pháp thì chúng ta thấy rất dễ. Bây giờ chúng tôi ví dụ như một hòn sỏi bằng đầu ngón tay này, chúng ta thảy xuống dưới nước, quý vị nói nó chìm hay là nó nổi? Nó chìm. Nhưng mà rất có thể một tấn đá, chúng ta có một chiếc tàu, chúng ta để lên, tấn đá nó chìm hay nó nổi? Nổi, là do vì có chiếc tàu. Thành ra những gì mà chúng ta khó, chúng ta thấy khó chỉ vì chúng ta không có phương pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ nếu mà chúng ta có phương pháp. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta biết được rằng có phương pháp, chúng ta sẽ làm được tất cả mọi thứ. Giống như Đức Phật nói, dầu là anh, dầu là chị có những nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, nhưng mà nếu anh chị biết thực tập thì anh chị sẽ không bị chết chìm trong biển khổ của đau khổ. Quả thực nếu mà chúng ta biết thực tập vô ngã thì cho dù người kia có kêu đúng tên của mình là tên cha sanh mẹ để mình đặt cho mình thật đó, nhưng mà nếu có người kêu đúng tên mình mà mình cứ coi nó là không phải của mình thôi thì mình đâu có nghe. Quý vị thấy khó không? Khó đó. Nhưng mà thực ra cứ nghĩ coi, lúc mà chưa sanh mình đâu có tên đó đâu. Cũng như là quý Phật tử chưa có tên trúc này trúc nọ, khi mà quý vị chưa có quy y với chùa Dược Sư thì ai có nói trúc này trúc nọ thì cũng đâu có dính dáng gì tới mình đâu. Nhưng mà khi quy y rồi á, có tên trúc này trúc nọ rồi, người ta đụng tới trúc này trúc nọ mới là nó là của mình mới gây lộn lại chứ. Vô ngã là chỗ đó. Mà cái hay nhất quý vị cứ nghĩ đi, nếu ai mà chửi mình á thì mình đừng nghĩ là chửi đó là của mình, mà mình nghĩ họ chửi mình á thì cái nghiệp mình tiêu lệ. Ai chửi mình họ mang cái nghiệp của mình, cho nên mình cứ thoải mái để họ chửi. Có thể là mình không muốn ai chửi, nhưng mà nếu có phải mà người ta muốn chửi mình thì cứ cho họ thoải mái chửi, cho họ gánh cái nghiệp của mình, có sao đâu. Làm như vậy thì chúng ta sẽ thoải mái lắm. Khi mà chúng ta biết phương pháp rồi đó, không ai mà làm cho chúng ta buồn phiền cả. Đức Phật dạy những điều như vậy, dù là trong tâm của mình có đau khổ rất là nhiều, nếu mà chúng ta biết nương tựa vào giáo pháp của Phật, chúng ta biết thực tập pháp gọi là hiện pháp lạc trú, tức là chúng ta sử dụng ngay trong cuộc đời này, chúng ta vẫn thấy thoải mái như thường. Hiện pháp lạc trú là chúng ta dùng cái đối tượng để làm lễ sống của mình, thì chúng ta không thấy buồn phiền. Mình vẫn có thể hạnh phúc trong giây phút hiện tại như thường. Những giáo lý đó nó có lợi ích, nhưng mà nhiều khi, khi mà nói tới giáo pháp của Phật là ai cũng sợ. Khi mà đụng tới giáo pháp của Phật rồi là cứ nghĩ là mình phải cạo đầu vô chùa thì mình mới làm được cái đó. Nhưng mà thực ra ở trong cuộc sống hiện tại mình vẫn làm được. Giáo lý của Phật nói ra không phải chỉ có các thầy xuất gia không, mà cho cả Phật tử nữa. Ai biết áp dụng, ai biết sử dụng là chúng ta có hạnh phúc. Nó giống như trong cuộc đời này vậy. Kim cương, hột xoàn, vàng bạc, châu báu, nhà cao, cửa rộng là của thế gian. Nhưng mà ai có trí tuệ, ai có khả năng là người ta lấy. Nó không riêng ai hết á. Cho nên đừng có buồn phiền là tại sao mình nghèo, tại kia người sao, tại sao người kia giàu. Người ta giàu là người ta dùng cái đầu óc, cái trí tuệ của họ. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Ai có an lạc, ai có hạnh phúc là mình biết sử dụng để mình an lạc hạnh phúc. Còn ai mà đau khổ là không biết dùng thôi. Đức Phật ngài nói, nếu mà người đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo đối tượng của sự tham khát, chạy theo đối tượng của sự tranh giành lợi dưỡng, chẳng khác nào những người cầm đuốc đi ngược chiều. Người mà cầm đuốc đi ngược chiều gió đó, nó sẽ nóng tay, nó sẽ phồng tay, mà kể cả có thể là cháy con người của mình nữa. Có biết bao nhiêu người chạy theo đối tượng của sự tham khát, và những người đó đều là những người đau khổ cả. Thành là quý vị thấy, không phải là có tiền nhiều mà họ sướng đâu. Có nhiều khi có tiền nhiều cũng đau khổ. Đừng tưởng là những người mà họ trúng số là họ sướng đâu. Trúng số thì nhiều tiền thật đó, nhưng mà nếu không biết sử dụng cũng vẫn khổ như thường. Trái lại, nếu mà chúng ta biết bỏ, biết dừng lại và đừng chạy theo đối tượng của những sự thèm khát, thì chúng ta khám phá ra rằng trong giây phút hiện tại này nó có rất nhiều yếu tố hạnh phúc. Chúng ta sẽ ngạc nhiên và khám phá ra rằng những điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta có, đang có trong giờ phút hiện tại, nó nhiều hơn là chúng ta cần tới. Và chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây với những điều kiện hiện tại, khi mà chúng ta biết vận dụng cái gọi là hiện pháp lạc trú. Khi mà tâm tư của chúng ta bồn chồn dao động, quý vị giàu cho ngồi trên cái ghế rất là êm, rất là đẹp, vẫn cứ thấy xốn xang muốn đứng dậy à, đúng không? Kể cả như mình ăn bữa cơm rất là thịnh soạn, rất là đắt tiền, nhưng mà trong tâm tư nó không yên, mình thấy ăn giống như là ăn củi khô, ăn giống như là ăn một cái gì đó chứ không phải là trân châu mỹ vị. Thành nói vì vậy đó, cái vấn đề còn lại là chúng ta phải biết thiết lập một sự cảm thông. Thứ nhất là chúng ta đối diện với người mình thương. Thứ hai là chúng ta có thể sống với những người chung quanh. Nói tóm lại, Để tránh những lầm lỡ vì lời nói vô tình và cách hành sự thiếu tế nhị, chúng ta nên thiết lập sự cảm thông với nhau. Thực tập chánh niệm tức là thực tập sự thương yêu và hiểu biết. Khi mà chúng ta hiểu được tình trạng của người mình thương, thì tự nhiên chúng ta có thể thương được. Mà khi đã thương nhau rồi, chúng ta có thể làm được những điều mà trước kia chúng ta không làm được. Chẳng hạn như hôm nay, quý vị vừa nghe bài pháp thiết lập sự cảm thông về nhà áp dụng liền. Nếu trước đây mình chưa nói được một lời nói dễ thương cho người mình thương á, bữa nay mình về mình nói thử. Nếu mà trước đây mình chưa bao giờ chịu bưng một ly nước cho người mình thương uống, bữa nay về mình làm thử một cái coi. Thì quý vị sẽ thấy cái người mình thương đó rất là vui. À, không biết bữa nay lên chùa thầy Đồng Trung ông nói kiểu nào mà bà vợ tôi đó hay là ông chồng của tôi đã có cái cử chỉ đẹp quá. Đó là cách mà chúng ta tạo một cái niềm tin yêu với người mình thương. Và cứ như vậy đó thì chúng ta sẽ thiết lập được sự cảm thông với nhau liền. Khi mà mình hiểu được tâm trạng của người mình thương và mình làm được như vậy rồi đó, thì đương nhiên không có cái gì là khó khăn cả. Lúc đó chúng ta thấy người mình thương mình càng thương nhiều hơn. Những cái gì mà nó khúc mắc đó chúng ta có thể làm được hết và có thể dễ dàng xóa bỏ những nghi kỵ, những hiềm hận, những cái mà trước đây tạo cái sự ngăn cách giữa người mình thương với mình. Cho nên chúng ta phải có thì giờ, chúng ta phải có mặt thật sự, rồi chúng ta chiếu ánh sáng của chánh niệm vào người mình thương. Có thể chúng ta có ý chí muốn thương và muốn làm cho người mình thương có hạnh phúc, nhưng mà do vì chúng ta không hiểu, do vì chúng ta chưa thấy, cho nên người mà mình thương đó được mình thương, nhưng mà trái lại nó lại đau khổ. Thành ra vì vậy có nhiều khi, khi mà chúng ta chưa hiểu một phương pháp, chưa có thiết lập được sự cảm thông, có nhiều khi nói người mình thương nhưng mà thực sự không có. Cho nên phải đánh giá lại bao nhiêu phần trăm mình thương người mình thương, mà bao nhiêu phần trăm mình thương do vì cái ích kỷ khó chịu của mình. Mà nếu mà thương người mình thương bằng cái ích kỷ, bằng cái kỳ cục của mình đó, thì người mình thương đau khổ chứ không có sướng. Thì như vậy thiết lập sự cảm thông là làm cho người mình thương thương thật sự. Còn mà làm cho người chúng ta thương khổ thì chính là làm khổ trái tim của mình, làm khổ lá gan của mình, mà biết đâu mình còn làm khổ nhiều cái bộ phận trong cơ thể của mình, để rồi người mình thương cũng đau bệnh, mà chính bản thân mình cũng đau bệnh, rồi không biết ai chết trước. Thành ra như vậy, để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, chúng ta nên thiết lập sự cảm thông với nhau là yếu tố rất là cần thiết, rất là cấp bách trong cuộc đời hiện tại này. Ai biết được, ai nắm vững quy luật này, chắc chắn người đã hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp thiết lập sự cảm thông đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.